Chào quý vị. Cảm ơn quý vị tới tham dự cái vía dịch sư Phật ngày hôm nay. May mắn chưa mưa, đỡ khổ lắm. Dược sư Phật là một cái pháp mà rất quan trọng của Phật Thích Ca Mâu Ni đem tới cái quả ta bà này. Cũng giống như tất cả những cái vị Phật khác, Đức Phật Dược Sư thành Phật, tu chánh pháp thành mới đạt được Phật quả. Trong cái đường Bồ Tát Đạo đó, Ngài lập rất là nhiều cái nguyện. Cái sự khác biệt của cái đại thừa với tiểu thừa đó, là cái đại thừa đó lập rất là nhiều nguyện khi mà tu. Đời đời biết kiếp cứ lập nguyện hoài. Cái nguyện nó càng lớn chừng nào nó càng dễ thành Phật sớm chừng đấy. Nhà như nhiều người rất là thông minh, người ta nói là để tôi lập những cái nguyện mà tôi có thể làm được. Thì cái vị làm như vậy thì cái vị trở thành nguyên thủy, một vị A-la-hán và Bích Chi Phật như bên nguyên thủy như vậy. Bên đại thừa chúng ta rất là vô lý. Chúng ta lập những cái đại nguyện mà không có thể thành tựu được. Có nghĩa là đời đời kiếp kiếp chúng ta trở lại và cố gắng tiến bộ trong cái con đường mà thực hành những cái đại nguyện này. Chúng ta cái chuyện làm nó không khác gì là cái chuyện làm của tất cả các vị Phật, các vị Bồ Tát đã từng làm. Nhất là vị Dược Sư Phật á. Ngài á, thành Phật quả được tại vì nhờ trong cái đường Bồ Tát Đạo đó đã lập được 12 cái đại nguyện. Mỗi cái nguyện đó, thì mỗi cái nguyện đó Ngài nói là tôi nguyện rằng tôi sẽ không thành Phật trừ phi cái đại nguyện này của tôi đó nó thành tựu, tôi mới chịu thành Phật. Sẽ Ngài lập 12 cái đại nguyện này để mà thành Phật quả. Những cái đại nguyện này nó có liên quan tới chúng ta. Tại vì Ngài lập những cái nguyện này là tại vì trong cái đường Bồ Tát Đạo á, Ngài quyết định dùng những cái duyên này để mà cứu độ chúng sanh sau này. Những cái nguyện này là tại vì Ngài thấy được những cái nhu cầu này của Ngài khi mà Ngài tu đường Bồ Tát Đạo. Tại Ngài thấy rằng những cái chúng sanh mà đã từng tới giúp đỡ Ngài, phục vụ cho Ngài trong cái đường tu hành của Ngài đó, Ngài thấy rằng á, Ngài hiểu rằng là tại vì nhờ những chúng sanh đã tới giúp đỡ Ngài trong con đường tu hành của Ngài thì Ngài mới có thể có cơ hội thành Phật được. Vì biết ơn như vậy thì Ngài phát cái tâm là tôi lập những cái đại nguyện này để tôi về tôi trả ơn lại những người chúng sanh này. Thì có những cái nguyện của Ngài. Ngài đối với cái khỏi cái ta bà chúng ta có rất là đại duyên. Có nghĩa là chúng ta có thể nói là mình hãnh diện là tổ tiên chúng ta, cũng giống như là chúng ta những kiếp trước đã từng tới giúp Dược Sư Phật rồi, không nhiều cũng ít. Thì Ngài mới nói những cái đại nguyện này giúp đỡ cho những chúng sanh. Thì hai đại nguyện nó có duyên với chúng ta ở chỗ hai cái phương diện quan trọng nhất, là có thể nói tóm lại là hai cái phương diện là tiêu tai và diên thọ. Có nghĩa là nếu quý vị tin tưởng Ngài và tu hành cái pháp của Dược Sư Phật này, có nghĩa là những cái tai nạn quý vị sẽ được thoát được. Có nghĩa là nếu như quý vị gặp đại nạn tới, đại họa tới đó, thì những cái họa nó bớt. Hoặc là những cái tiểu họa nó tới thì những cái họa nó biến mất. Họa là sao? Những cái họa thiên tai, thiên nhiên, tai họa thiên nhiên như là bị động đất, bị sóng thần. Còn cái họa mà thường thường có thể xảy ra cho chúng ta là có nghĩa là hoạn tử. Nghĩa là mình chết bất đắc kỳ tử. Chết trước sớm hơn trước khi mà chúng ta phải đáng lý mà là chết. Thì trung bình bây giờ cái quả ta bà này, cái thời mạt pháp này thì trung bình á chúng ta sống khoảng chừng 60 năm. Thằng như bên Mỹ này cái trung bình chúng ta sống 70-80 tuổi, còn bên nước Iraq thì khoảng chừng 20 năm là chắc là chết rồi. Thì quả ta bà này trung bình á khoảng chừng 60 năm thôi. Nói cách khác, khi mình sống hơn 60 tuổi á là quý vị có nhiều phước lắm. Cái phước đó có thể là cái phước của Dược Sư Phật. Cái hoạn tử này, quý vị thoát những cái tai nạn xe cộ, hoặc có thể bị tránh bị máy bay bị rớt, hoặc là xe lửa bị lật. những cái này quý vị sẽ thoát được. Cái phần khí cảnh khác là nó là duyên thọ, có nghĩa rằng là cái ngài Diệt Sư Phật này có thể chữa tất cả các loại bệnh trên cái thế gian này. Nếu mà quý vị có duyên gặp được ngài Diệt Sư Phật, như quý vị gặp được Sư Phật mà quỳ xuống mà xin ngài cầu cứu chữa bệnh cho mình, thì cái bệnh mà quý vị cầu cứu đó, nó sẽ hết ngay lập tức. Đức Phật làm được.
Quý vị, bây giờ chúng ta thì không có đủ cái phước thành phải gặp mà đi gặp bác sĩ.
Lý do mà chúng ta ngày hôm nay có cái pháp Diệt Sư này, tại vì 11 năm trước khi thầy bắt đầu dạy, thầy cũng không muốn dính líu được cái chuyện Diệt Sư Phật, tại vì thầy không hiểu gì nhiều cái pháp này hết. Thầy tới cái chùa người Hoa để học cái pháp này, họ không giảng gì hết. Ân sư là ngài Tiên Hóa đó, chỉ giảng cái pháp Diệt Sư này trong một cuốn sách, cuốn kinh Diệt Sư Phật thôi,
thầy không hiểu gì nhiều cái đó hết. Và những người đệ tử ngài không có hiểu nhiều, sự thật không hiểu nhiều.
Thường thường theo cái truyền thống người Trung Hoa đó, thì khi mà quý vị lâm nạn đó hoặc bình hoạn đó, thì tới vào chùa thỉnh cái Diệt Sư Phật, pháp Diệt Sư Phật để mình cầu cứu. Thiệt ra vì vậy cái pháp Diệt Sư Phật này càng ngày nó càng biến mất. Rất ít chùa người Hoa đó tu cái pháp này. Bên Việt Nam mình cũng hoàn toàn gần như không có nữa luôn. Bên Việt Nam mình cầu an là cầu được an toàn, được an lạc, chứ không có được cái pháp Diệt Sư Phật. Chùa Việt Nam có một số chùa họ tu cái pháp Diệt Sư Phật này,
rồi đi nhiễu xung quanh cái đèn Diệt Sư,
họ được một vài cảm ứng. Họ cũng ít người cũng hiểu về cái pháp này lắm. 11 năm trước thầy bắt đầu dạy, tại ngài Tiên Hóa sai đi dạy. Hồi đó thầy dạy ở cái thành phố Long Beach, và cái học trò thầy thì nó bay xuống từ San Mateo, nó bay xuống học. Nó là người anh em vậy đó, anh em cô bác vậy đó, ở bên New York đó. Ông bị bệnh chán đời rất là trầm trọng, mẹ ổng tự tử rồi, cả gia đình họ bị cái bệnh như vậy đó. Mà ông này ông làm programmer, ông phải vào nhà thương rồi phải dùng điện để mà giật ổng, bị giật 12 lần. Vào nằm trên đường xong lấy cái điện giật, đau đớn dễ sợ. Khi học trò thầy ông Jack, ông mới tới hỏi thầy bên Phật pháp quý vị đó ở đại thừa mình có cái gì mà giúp ông này được không, giúp Philip được không. Đương nhiên có Diệt Sư Phật. Thầy nói thầy không biết về nhiều về cái pháp đó thực với ông đó. Nhưng đều đây chúng tôi không có, thành ra ông nên tới chùa Vạn Phật á, để mà chùa của Vạn Phật Thành, hệ thống Vạn Phật Thành mà thỉnh cái Diệt Sư Phật cho ông Philip. Ông tới cái chùa Vạn Phật của chi nhánh Vạn Phật, tới nói sao ông họ đưa cái bài vị trật, mà tôi nói không được, cái pháp này không có hữu hiệu đâu, phải gặp cái pháp Diệt Sư Phật mới được. Họ cứ làm trật hoài. Sự thật là mấy cái chùa họ không biết gì về nhiều cái pháp này. Thầy nói, ông nói là bây giờ cấp bách quá, thầy phải giúp một tay đi, cái chùa kia nó cứ làm bậy hoài. Thầy nói ok, thầy giúp. Thầy nói lần đầu tiên thầy làm cái pháp Diệt Sư Phật. Mỗi vài ngày sau ông gọi thầy. Thỉnh xong một cái thì gọi, và nổi trong một vài ngày thì ông gọi điện thoại cho báo cho thầy biết. Bỗng nhiên cái ông cousin, ông không cần đi cái ECT nữa. Thành ông kéo dài từ vài tháng, thử vài tháng tới một năm. Rồi ông cousin đó, ông ra khỏi bệnh viện, xong trở về làm việc bình thường như thường. Đó là cái duyên đầu tiên của thầy pháp Diệu Sư Phật. Rồi từ từ có nhiều người họ đồn nhau, họ rủ tới. Tôi cảm thấy trong cái kinh nghiệm thấy là thiệt sự nó giúp đỡ, rất chữa bệnh rất là nhiều bệnh, đủ thứ loại bệnh. Thiệt sự rất có hiệu nghiệm.
Cái mà thầy rất là thích về cái pháp Diệt Sư Phật á,
mà không có những cái pháp đại thừa khác họ có. Thì có một cái nguyện của ngài đó, ngài nói rằng này, nếu như mà quý vị mà tin tưởng cái pháp của ngài đó, thì những cái gì mà quý vị cần thiết trong cuộc sống này đó, quý vị sẽ không bao giờ thiếu thốn. Cái đó rất là quan trọng. Như vì như vậy mà có những người ta kiếm việc á, ta được cái việc. Thật có những người khác có những cái đạt được những nhu cầu mà họ cần có. Nhất là mấy cái đệ tử xuất gia của thầy đó. Thật ra họ
họ dùng cái pháp dược sư để họ tạo cái phước để họ tiếp tục tu. Cái muốn tiến bộ đó phải cần rất nhiều phước. Có nhiều người có phước dược sư nhiều lớn quá là thầy đuổi họ cũng không được nữa. Thành thử thì mới thấy còn nhiều người ở lại vì vậy đó. Ai thắc mắc gì không? Có cái câu hỏi mà nhiều người hỏi thầy. Mấy năm trước thầy không hiểu sao trả lời cái này. Thầy cũng thắc mắc chuyện đó mà không giải đáp được. Thầy thắc mắc là tại sao mình niệm Quán Thế Âm Bồ Tát được rồi. Chúng tôi đó là tu thủ nhãn. Chúng tôi thiền. Chúng tôi phải cần dược sư Phật phải làm cái gì? Vài tuần trước chúng ta tụng cái phổ môn đó, trong đó nó nói rằng cần cái gì Quán Thế Âm Bồ Tát tới giúp, chúng ta cần dược sư làm cái gì. Cô dự tính tới đây để đóng góp cái đề tài này.
Nhưng mà còn lại nguyện tất cả xin đọc lại lời nguyện của ngài, xin không có nói được nhiều. Cầu cuối lại khổ đà Phật tổ Quan Thế Âm cứu độ hồng trần, từ bi phổ tế lễ dân muôn loài nhiều nỗi khổ âm đức nào, xin đọc kẻ hằng ngày chín bữa đức từ hàng cho khỏi người lầm. Ba nghe đến quan chân mất không chúng nó có hạn tại thân. Đức ngài nói rằng nếu mình cần dùng đau khổ hay là cái gì, năng cứu khổ nạn, năng cứu tâm tai, năng cứu quá nạn khổ, thì mình cần dùng khổ thì mình cầu ngài. Nhưng mà đức dược sư thì nguyện trong người hai lần nguyện đức dược sư, ngài nói rằng muốn con trai cho con trai, muốn con gái không con gái, cầu giàu sang được giàu sang, cầu quan lộc được quan lộc. Cái này mình muốn có được bình yên rồi mà mình muốn giàu sang, mình đâu có xin đức Quan Thế Âm cho mình giàu sang đâu, ngài chỉ cứu khổ cứu nạn thôi. Nhưng mà đức dược sư muốn giàu sang cho giàu sang.
Anh coi hay quá, cô này.
Muốn con cá được con cá, muốn quan vị được quan vị, quan thôi. Bây giờ tôi muốn lên làm chủ, làm lớn hơn rồi, ngài cũng cho.
Cô này giỏi thiệt á. Quan
Thế Âm mình đã có rồi, còn tham. Như vậy là đức dược sư nguyện, như vậy là bởi vì đức dược sư nó làm chúng sanh. Muốn dẫn cho nó vô cái con đường tu, nó muốn phải chịu cho nó. Khi nó được rồi, cũng như đứa trẻ, nó muốn mình cho nó ăn bánh, cho mình dụ nó vô đường tu. Như vậy đó, cho nên muốn ngài cho, và ngài cho như vậy, mình thấy như vậy thì mình mới theo ngài. Ngài dẫn mình vô đường tu. Tính có những chuyện, nó bởi vì hồi trước, chùa mới qua, tính không dám nói tên. Nhưng mà đều tính nó giúp chùa, nhờ con cáo nó tiếp, chứ còn mình làm tiếp không kịp. Con gái tính nó đi làm việc, nó nói thôi con không có cầu đức Quan Thế Âm làm gì, con có đủ rồi, bây giờ con muốn lên chức cho cao như vậy đó, thì bà bây giờ con làm con lên chức rồi, mà bây giờ con muốn lương lên cho cao nữa. Còn tới đó mà mình chạy đến chúng ta ở City hay là County State, mình tới cái pháp linh thôi, thì mình tới lương đó thôi, không có lên nữa. Nhưng bây giờ con muốn lên nữa. Con xin đức dược sư, đức dược sư cho nó thành ra khi nó đủ số để hưởng cái quyền lợi, hưởng cái benefit ở County City State rồi, hay nó làm state, thì nó muốn cao nữa, đức dược sư cho nó qua nó dạy bên County, thành ra được cao hơn, được cao hơn, và được hưởng cái benefit tiền thụ trí của bên state, và nó được cao state thêm cái benefit bên kia nữa. Tức là muốn cái gì cao mình thấy không còn được, thử đi thì đức ngài sẽ cho. Cho nên nó hãm mở cái con đường đưa ra là có hình thức được sinh. Cho cái con thì con nó không mẹ già rồi, mẹ sinh về được như trước chị đã, chứ mẹ không có hấp bệnh hết nữa.
Dược sư có về được không?
Dạ, thưa đức Di Đà nguyện cứu giảng sanh. Nhưng mà đức dược sư nguyện thì muốn cái gì cho mình cái đấy rồi dẫn mình về được không? Tùy cái nguyện của các chị mà các chị thi hành cho mẹ. Các ngài cũng như Phật Bồ Tát được thánh tiên đều có cái nguyện, và mình thi hành theo tốt nguyện là được nguyện. Nhưng bây giờ mình được tất cả rồi, mà bây giờ mình muốn thêm nữa, được dược sư cũng cho. Cái đó là sự khác biệt giữa dược sư
Ồ, giỏi quá. Cô nói rất nhiều, rất là sâu xa. Thì thật á, là bên quán Thế Bồ Tát á, cũng cầu con cũng được, con trai con gái cầu cũng được. Quý vị mà cầu được thăng quan tiến chức á, được tiền, được bạc, được của cải á, thì Dược Sư Phật cũng có thể giúp quý vị được. Thiệt ra cái pháp quán Thế Bồ Tát cũng được luôn nữa, cũng được luôn. Quý vị cũng muốn thăng, muốn tiền, muốn xin, muốn được tiền, quán Thế Bồ Tát cũng ra rất nhiều tiền. Quý vị muốn được thăng quan tiến chức, tu quán Thế Bồ Tát cũng thăng quan tiến chức luôn. Thầy diễn tả thêm tí là cô, thầy hỏi cô gì tín, hỏi bài cô gì tín. Tại cô nói là cô lớn tuổi rồi, cô muốn đi Tây Phương Cực Lạc thôi, cô chỉ nguyện một chuyện đó thôi. Thì thầy hỏi vậy, Dược Sư Phật có đi được không? Cô nói không được, đâu cần đâu, có ai ai là Phật rồi, cần gì nữa. Cái đó không đúng. Cái pháp Dược Sư tuyệt vời lắm. Cái vì mà tu pháp Dược Sư đó, có tạo những cái phước báo để quý vị có thể vãng sanh bất cứ cái Phật độ nào, cái tình độ nào quý vị muốn đều được hết. Bất cứ cái tình độ, cõi tình độ nào quý vị muốn đi đều có thể tới được hết. Có rất nhiều cái tình độ trong cái pháp giới này. Quý vị tới bất cứ cái tình độ nào quý vị sẽ sung sướng, đời đời kiếp kiếp, quý vị không bao giờ khổ nữa đâu. Nhưng đều muốn vãng sanh một cái về cái một cái quả tình độ, nó rất rất là khó. Và tất cả những cái quả tình độ trên cái trong cái pháp giới này, đối với những cái chúng sanh ở quả ta bà này, chúng ta đó là cái mà quả tình độ mà chúng ta dễ tới nhất á, có duyên nhất mà dễ tới nhất á, là với ngài A Di Đà Phật. Vì vậy thì cái các Phật Bồ Tát, các tổ sư mới khuyên chúng ta là nên hướng tâm về A Di Đà. Vì vậy đó, quý vị tu cái pháp Dược Sư Phật thì Dược Sư Phật nói lúc mà quý vị chết rồi, quý vị muốn đi về cái A Di Đà, ta cái phước này cũng giúp quý vị đi được luôn nữa. Đừng có nói gì, nói là Dược Sư Phật mà cái riêng cái sự cái quý vị nhìn cái phước báo của pháp Dược Sư, pháp Quán Thế Bồ Tát, hoặc ngay bên Phật Thích Ca cũng có tất cả những cái phước này. Bởi vậy ta hỏi quý vị vấn đề vẫn chưa giải quyết xong, để biết là có đại khái là những cái phước có, tất cả phước nào cũng có hết đó. Thì tại sao Phật Thích Ca Mâu Ni dạy pháp Dược Sư để làm cái gì? Vì người ta không hiểu thì cái pháp Dược Sư mới biến mất từ từ vì vậy đó. Như cái chùa, cái pháp này, cái dòng của ngài Tiên Hóa đó, thì chúng tôi chuyên tu cái pháp Quán Thế Bồ Tát, thì đâu có cần pháp Dược Sư đâu. Nên bởi vậy cái thời mạt pháp này cần cái pháp Dược Sư, nó bị biến mất từ từ, tại vì người ta không hiểu cái pháp này làm cái gì. Ngoài ra cái Dược Sư Thần Chú với là niệm Dược Sư Hồng Danh, Dược Sư Phật, còn có cái pháp Dược Sư Sám nữa. Người đang soạn làm cái Dược Sư Sám rất là tốt. Thưa quý vị thấy không, lý do tại sao có Dược Sư Phật là làm gì? Cô gì tiến có ý kiến? Những người tham là chúng ta rất là thích hợp cái pháp Dược Sư, phải không cô Dự Tín? Dược Sư Phật giúp chúng ta tham lam cũng sao hết. Cái đó đúng. Nhưng điều Quán Thế Bồ Tát cũng rất là thông cảm chúng ta nữa. Quán Thế Bồ Tát cũng biết chúng ta rất là tham lam. Thành tu cái pháp Quan Âm Bồ Tát cũng có thể thăng chức nữa, cũng có thể giàu, cũng có thể sang nữa. Chẳng hạn như cá nhân thầy khi mà thầy cần tiền, thầy dùng cái pháp Quan Âm một cái là có tiền ngay lập tức. Mặc dù cái tâm mình biết mình tham lam đó, mà nó vẫn hiệu quả như thường. Bác kia.
Phật có dạy là trong cái vấn đề tham sân si thì không có tham, mà nói là đức vị sư để chúng ta là tham. Nếu mà được có tiền, xin có tiền nữa thì đức vị sư cho tiền nữa, thì gì có trái với cả đạo lý của Phật là tham, tránh tham sân si không?
Có gì thế con?
Tham sân si, cái gì nó cũng có mặt trái và mặt phải. Cái tham mà ông trên giảng mình phải theo gió còn đằng này mình tham trong cái phải. Như thầy đó, thầy xin có tiền, đứa con tham cho thầy có tiền để thầy làm cứu độ chúng sanh, cái đâu phải để thầy có tham thầy đâu. Nếu mà thầy tham cái đó không được, nếu mà thầy lấy cái đó tham cái cặp của người ta hay là làm cho người ta khổ thì đứa con tham không cho, chứ thầy tham cho cái phải thì đứa con tham cho chứ mười lần tham làm thì cứu độ chúng sanh là phải nhau chấp đỡ được của các Phật Phật thanh niên chứ. Thành ra cái tham này đó là tham được cái phải. Như chúng ta đây ai cũng tham, tham cái gì? Tham tu hành để được giải thoát. Thì nó cũng có cái tham vậy, tham cũng thêm là tham. Đó là vậy. Còn sở dĩ thầy nói rằng tu ở trên dạng Phật thành, chúng tôi tu theo pháp Đức Quan Thế Âm là bởi vì thầy đi cao, thầy muốn cứu độ, cứu năng cứu phá nạn khổ, năng cứu chúng sanh, năng cứu phá nạn khổ. Còn như con đây, con ham cung, con của con nó ham được luật sư, ham thạo được luật sư là bởi vì nó ham cho cá nhân nó, mà nó ham cho cái phải, chứ nó không có lấy của người ta để làm tham không cấp. Nó cũng có giữ cái tình yêu của ai đó, rồi nó cũng không có giận ăn với ai đó. Tham cái này là mình tham cho mình mà tham cho cái phải. Thì như đứa rất nhỏ, nếu mình cho nó một cục kẹo mà có lỗ sao, mình muốn cho nó một có một chút vui để mình dẫn dẫn phải. Cái đó là cái phương tiện để cứu thôi. Cái đó là một cái hình hành động để những người theo cái giới tâm trên mà dùng loại nhau để dùng
cô nói vài cái là một cái phương tiện để giúp người ta phát cái tâm tin tưởng và tiếp tục tu. Cái đó đúng, cái đó chỉ là cái phương tiện thôi. Thiệt ra đúng là cái pháp đó có thể dùng rất nhiều cái phương tiện để giúp đỡ chúng sanh thoát khổ, thoát nạn và tin tưởng, phát cái lòng tin mà tu hành. Cái đó nó cũng không có đúng lắm. Tại sao trước thầy tham mà tham tiền, chỉ tham tiền, cái thói tham tiền thôi chứ không có muốn giúp gì ai hết đó. Đó thì cái đường tu hành cái biết cái pháp dược sư là có thể tạo được cái danh, tạo được cái lời, thành tu thích tu tại mình tham, cái đó thiệt sự tham chứ không phải là muốn giúp người ta đâu. Bởi những cái thấy những nhìn lại quá khứ thấy mất cỡ, mình tham lam mà cũng cuối cùng may không được gì hết, chứ không thôi mất cỡ. Cái để thầy nói sơ sơ xong thầy giảng về cái chuyện tham sân si. Bác nói rất là đúng. Tu là bớt cái lòng tham, đâu phải cái pháp, những cái pháp đâu có pháp nào mà khiến ta khuyến khích chúng ta tham đâu. Trong cái tinh thần đó đó, thì cái pháp này chỉ là những cái phương tiện thôi, là để chúng ta, để giúp đỡ chúng ta. Quan trọng nhất á, là phát cái lòng tin. Tin cái gì? Có ai biết không? Tin tiền. Có những cái pháp như vậy đó, để cái vị được cái mình muốn, được lợi cho mình. Những bất cứ cái pháp này, Quán Âm hoặc là pháp dược sư đều đem lợi cho chúng ta. Thành thật cái vị nói, khoan nói chuyện lý thuyết gì hết, lý tưởng gì hết đó. Mình tu là nó có lợi mình mới tu, đúng không? Ngày nay cái vị tới đây á, là cái vị tu tham dự cái pháp hội này nó rất có đại lợi cho cái vị. Càng tu càng hiểu thêm mới biết, càng muốn nhiều hơn nữa. Cái chuyện rất là tự nhiên. Mà nếu như cái vị không cẩn thận, cái lòng tham nó rất là nguy hiểm, như bác nói, tinh thần bác nói. Cái vị không cẩn thận á, theo chạy đeo đuổi cái lòng tham này có sẽ đi lạc đường. Cái đó bởi cái lòng tin nó quan trọng. Lòng tin ở cái sự hướng dẫn của ông thầy của mình, như thầy hoàn toàn tin tưởng cái lời dạy của ngài Thiên Hóa. Hai ơn 20 năm qua đó, thầy khám phá rằng tất cả những lời gì mà ngài Thiên Hóa dạy cho thầy đều có lợi cho thầy hết. Tại nó vì vậy thầy cái lòng tin thầy cứ tiếp tục tin hoài, tại vì nó càng tin là càng có lợi. Bởi cái đại thừa chúng ta rất là tuyệt vời, nó rất có nhiều pháp để giúp đỡ chúng ta được nhiều cái lợi, đủ loại lợi khác nhau hết. Có lòng tham ở trong đó, cái lòng tham mà muốn được giúp đỡ thêm, thầy giúp đỡ thêm được cái tiến bộ là cái lòng tham rất là tốt. Những cái người chưa tu đó, cứ nói là tham sân si, vẫn chưa hiểu cái đường tu, cái phương pháp tu ra sao. Tu hành đó phải có tham. Một cái lòng tham rất quan trọng để khiến cái vị thành Phật là cái gì, cái vị không? Ngay Bồ Tát cũng có cái lòng tham này, lòng lòng thành thật, cái nghĩ không cần tham cái thành thật. Quý vị biết Bồ Tát tham cái gì không? Bồ Tát thì ra tham làm dễ sợ lắm, mất cỡ dễ sợ. Bồ Tát muốn tham làm cứu tất cả chúng sanh, cứu ngày hôm nay cứu chưa đủ, ngày muốn cứu nhiều hơn nữa, rồi cứu đủ loài hơn nữa, ok, cứu ruồi, cứu muỗi, nó hút máu mình phải cứu nó nữa. Bởi vì Bồ Tát tham dễ sợ, còn tham gì nữa? Tham học. Tham học dễ sợ lắm, tham học hơn là mấy cái ông giáo sư đại học nữa luôn nữa. Muốn học tất cả những cái gì mà họ học được, họ muốn học hết. Học làm bác sĩ, học làm kỹ sư, học làm toán học, học bất cứ pháp môn nào đều cũng học hết. Tham dễ sợ, tham vô đáy. Thiệt ra Bồ Tát rất rất là tham lam. Cái lòng tham rất quan trọng. Cái lòng tham đó, nó quan trọng vì sao? Vì cái lòng tham rất quan trọng vì nó khiến cái vị tới gần Phật quả hơn, giúp cái vị tiến bộ. Cái vị mình sắp tới Phật rồi, cái này lý thuyết thầy nói thôi. Cái này thầy nói cái vị biết, nghe phải nghe một cách thông minh, đừng nghe một cách mù quáng. Thầy nổi tiếng là vừa chuyên môn là vừa xuyên tạc, vừa nói láo, vừa còn khoác lác nữa. Mấy đứa này, họ mấy ông thầy mấy cô biết thầy biết. Thầy không biết, thầy không phải là Phật, nhưng mà thầy tin rằng á, Bồ Tát có lòng tham đó mới tiến bộ được. Mà khi tới gần Phật quả, lúc đó tự động có chuyện rất tự nhiên nó xảy ra. Bỗng nhiên mất lăng nó biến mất. Có ai biết không? Phước nhiều quá, bỗng nhiên lòng tham nó biến mất. Lúc cái vị giàu quá đâu có tham gì nữa, đúng không? Cái vị đồ bần côn ông thì không hiểu cái ý của thầy nói. Chừng nào cái vị giàu đồ mới gì đó, tiền nhiều quá rồi. Nó hay dễ sợ lắm. Mình phước báo nhiều quá đó, bỗng nhiên cái lòng tham nó biến mất. Tất cả là gì? Hử? Thầy đâu có biết đâu, thầy chỉ chế ra thôi. Nghe phải nghe thông minh, đừng nghe một cách mù quáng. Giúp đỡ người khác. Trật. Cả cái việc biết. Lúc cái bị tham á, sắp thành Phật, chuyện gì xảy ra biết không? Phật hiện ra. Nếu đỡ Phật, Đức Phật hiện ra, nói sao mà con ngu dữ vậy? Sao mà tham lam vậy? Tham lam quá vậy? Lúc đó, Đức Phật hiện ra một cái, đúng lúc đó hiện ra một cái là nói một cái là cái lòng tham mình nó biến mất ngay lập tức. Nói cách khác, Phật giúp chúng ta bỏ cái lòng tham đó. Phật nói con cứu đủ chúng sanh rồi, ok đừng có tham nữa. Thầy nghĩ cho nó xảy ra như vậy. Ngày hôm nay sắp hết thì giờ này, thầy muốn kết thúc. Ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã tham dự bàn những cái đề tài này. Thật sự có những cái pháp mà Dược Sư Phật có mà bên pháp khác không có. Một cái rất quan trọng người cho người tu hành, người tu đó nó làm cái vị giúp hồi phục lại cái giới thể của mình. Cái nào nó nhiều hơn cái việc. Cái vị chắc không hiểu như chuyện này. Cái mà thầy hiểu lên lúc sau này thầy mới hiểu. Thầy muốn chia sẻ cùng quý vị. Quý vị biết không, khi cầu Quán Thế Âm Bồ Tát á, là tại vì quý vị biết mình lâm nạn. Quý vị á, lúc mà khổ đó, đang khổ sở, đau đớn á, thì quý vị cầu cứu Quan Âm á, thì Ngài sẽ tới. Quý vị cầu cứu Địa Tạng Bồ Tát cũng được cứu nữa. Cầu cứu Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát cũng được cứu nữa. Chứ thật á, khi quý vị mà khổ đó, mà cầu cứu á, lúc cái quan trọng nhất là quý vị cần cái lòng thành tâm thôi. Phật Bồ Tát ai cũng có thể giúp quý vị hết đó. Thiệt ra không cần phải phân biệt. Để cái sự đặc sắc của pháp Dược Sư Phật với những pháp khác ở chỗ này, thưa quý vị, cái Dược Sư, pháp Dược Sư đó là giải quyết những cái nhu cầu quý vị mà quý vị biết hay không biết cũng không cần quan trọng, tự động nó giải quyết. À, như quý vị bị bệnh mà trước khi mà cái triệu chứng nó hiện ra, hoặc bác sĩ nó biết được, hoặc cái vị biết được, thì cái pháp Dược Sư Phật nó tự động nó giải quyết. cho quý vị, không cần biết nữa. Anh kết thành quý vị thấy không? Cái pháp dược sư nó tuyệt vời ở chỗ là theo cái đại nguyện của Ngài, các con cần cái gì đó, ta sẽ giải quyết cho con, mà các con không cần biết là cái gì nó luôn. Thành ra hàng như nói về cái bệnh đó, là rất nổi tiếng, tại vì có những cái bệnh trong người chúng ta có đó, mà chưa biết là tự động nó giải quyết hết. Hết bệnh này tới bệnh khác, giải quyết hết từ từ. Cái khác biệt lớn nhất ở chỗ đó, đó là giải quyết những cái vấn đề, những nhu cầu chúng ta không cần cầu, không cần xin. Cái đó là cái đặc biệt nhất. Nguyên thủy không có cái pháp này. Cái thầy không đọc cái chỗ nào, không có chỗ nào mà giảng như vậy. Ngay Ngài Tân Hóa cũng không giảng như vậy. Thầy khám phá ra cái chuyện này tại vì cái kinh nghiệm của quý vị đó cho thầy thấy như vậy. 11 năm qua thầy thấy những chuyện xảy ra như vậy. Thầy hy vọng là cái pháp dược sư này càng ngày càng nhiều người tin hơn và tu hành hơn. Tại vì nó rất có lợi cho quý vị. Nó rất là tốt cho quý vị. Nên thầy hy vọng là chúng ta mọi người chúng ta đó có cái duyên để mà cái pháp này để giúp cái pháp này nó phục hồi lại, để giúp đỡ nhiều chúng sanh hơn. Bên Phật giáo Việt Nam thì gần như là biến mất rồi. Còn bên Tàu đang biến mất từ từ. Xin lỗi hơi trễ một tí, chúng ta nghỉ một vài phút xong trở về lại cúng ngọt.